quan thần, chương 1252, sắp xếp tỉ mỉ tai nạn kinh hoàng, gocchuyenaudio.com. Phải nói, từ sự sắp xếp vị trí cho giới truyền thông, đến bố trí tại hiện trường, còn có các khách quý được mời đến cùng với công tác an ninh, mọi phương diện đều được sắp xếp rất thỏa đáng. Hai quản gia lớn là Lương Thu Duệ và Tạ Truyền Thắng, chạy ngược chạy xuôi bận cả ngày, trời chưa sáng thì đã đến trước 2 tiếng để kiểm tra, về cơ bản tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Nhân viên canh gác của Hạ Tường cũng đến trước nửa tiếng, lại tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, không phát hiện vấn đề gì. 10 giờ, Hạ Tường xuất hiện, nghi thức được cử hành trước ký túc xá của nhà máy trang phục Fendachi, bục phát biểu được dựng tạm thời, trên bục có một biểu ngữ lớn, giữa có bục phát biểu và khán đài cho các vị khách quý, đã được trải thảm đỏ. Không khí của buổi lễ vô cùng náo nhiệt, mọi tầng lớp trong giới may mặc đều tham dự. Phó Tiên Tiên mặc một bộ váy dài màu đỏ, người đẹp hơn hoa, kiều diễm rung động lòng người, cả người như phát sáng. Cổ Ngọc cũng mặc váy truyền thống, trang điểm nhẹ, mặc dù trang điểm nhạt nhưng người lại rạng rỡ, không thua kém gì Phó Tiên Tiên, đứng cạnh Phó Tiên Tiên, dường như trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Điều tiếc nuối duy nhất là thời tiết không đẹp, mây đen, hơn nữa tầng mây rất thấp giống như sắp có mưa vậy. Khi Hạ Tường xuất hiện, xôn xao cả hội trường, không ít người chưa hề tận mắt nhìn thấy vị quan lớn cấp tỉnh trẻ nhất, Đường Đường là người đứng đầu Tần Đường, bởi vậy hắn vừa xuất hiện liền chiếm được cái nhìn của Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc. Hạ Tường mặc đồ tây, đi giày da cũng không có cách nào, trong những nghi lễ chính thức phải mặc trịnh trọng một chút, đứng ở trước khán đài, đẹp trai, phong độ hơn người, khiến cho không ít người phía dưới đều bàn tán. Mặc dù đã nhìn thấy hắn trên TV, nhưng hình ảnh đã được thông qua xử lý, còn có cả tính chất biểu diễn, đâu thể nào hiện lên chân thực mà trực quan như người thật trước mắt. Cũng có không ít cô gái bình phẩm về tướng mạo của Hạ Tường, túm tụm lại một chỗ, thì thầm nói nhỏ, thỉnh thoảng cười trộm mấy câu, đùa giỡn một chút không ảnh hưởng đến ai. Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc cũng trụm đầu lại, nói xấu Hạ Tường. Nhìn cái bộ dạng nghiêm chỉnh của anh ta, đứng ở trên khán đài, không biết có phải cùng một người không? Nói gì vậy, vẫn là cùng một người mà. Tôi là nói anh ta giả vờ rất giống, hiền lành tuyệt không giống như khi ở cùng chúng ta. Cũng đúng, cô nói tôi mới nghĩ ra, khi anh ta ngủ, không hề có tướng làm quan, còn giống như một đứa trẻ thích nắm tay của tôi. Hả, Phó Tiên Tiên không hiểu làm sao đỏ mặt lên. Cổ Ngọc cô nói gì vậy? Cổ Ngọc cũng đỏ mặt vội vàng im miệng, giấu đầu hở đuôi. Tôi nói sai rồi, là khi anh ta ngủ, đúng lúc tôi nhìn thấy được. Càng giải thích ngược lại càng loạn, Phó Tiên Tiên lại cười. Được rồi, nghi thức bắt đầu rồi. Cổ Ngọc đã hướng nhìn lên khán đài, Hạ Tường trên khán đài, vẻ mặt mỉm cười, đứng nghiêm, khác xa một trời một vực với hình tượng cán bộ béo khỏe bụng phệ tầm thường, hắn quả thật anh tuấn hơn người, khiến người khác ngưỡng mộ. Khách quý trên đài chia làm hai bộ phận, một hàng phía sau là khách mời, chỗ ngồi của Hạ Tường ở chính giữa, bên trái là Chu Minh Hoành, bên phải là Lương Thu Duệ, sau nữa là ghế của những nhân viên đi cùng với hắn. Theo trình tự, Hạ, gocchuyenaudio.com, Tường ngồi đầu tiên trên bục khách quý, do Chu Minh Hoành chủ trì nghi thức cùng với Phó Tiên Tiên phát biểu chào mừng, và hoan nghênh Hạ Tường đã đến. Sau đó Hạ Tường sẽ đến trước bục phát biểu đại khái khoảng 10 phút. Hạ Tường không thích nói dài dòng, đổi là lãnh đạo khác, sợ là phải nói đến nửa tiếng sau khi phát biểu thì cắt băng khánh thành xong, toàn bộ nghi thức cũng kết thúc. Bộ phận nhân viên có thể ở lại tham gia yến tiệc, Hạ Tường cũng sẽ nán lại nửa tiếng, xem như là nể mặt Phó Tiên Tiên, rồi mới có thể rời khỏi. Không thể nán lại quá lâu, nếu không sẽ khiến cho người bên ngoài phỏng đoán quá nhiều về mối quan hệ giữa hắn với nhà máy trang phục Fendachi. Từ đó thì có khả năng khiến cho những người nghi ngờ tìm hiểu nguồn gốc phỏng đoán giữa hắn và nhà họ Phó rốt cuộc là có quan hệ gì. Nhất cử nhất động của nhân vật chính trị, nhất định phải suy xét những ảnh hưởng lâu dài với bên ngoài. Còn có một điểm nữa, Hạ Tường cũng thực sự rất bận, hôm qua một trận quyết chiến giữa Nga Ni Trần và Ngưu Lâm Quảng, mặc dù bên Nga Ni Trần tổn thất thê thảm, nhưng trên cơ bản toàn quân chủ lực của Ngưu Lâm Quảng bị diệt, hiện tại chính là bắt tay vào bố trí thời cơ tốt nhất cho tình thế lần sau, nhân lúc mọi chuyện còn nóng hổi bắt Ngưu Lâm Quảng lại. Mặc dù có điện thoại uy hiếp từ thủ đô, và áp lực rất lớn từ tỉnh ủy, Hạ Tường đã hạ quyết tâm, sẽ không lùi nửa bước. Nếu không, hắn không chỉ xin lỗi vô số những oan hồn chết oan uổng, mà cũng rất xin lỗi những cảnh sát đã chết thảm trong tai nạn xe cộ khi áp giải Tula. Chỉ còn một điểm hoài nghi chính là chưa có kết luận về vụ tai nạn giao thông, rốt cuộc vụ tai nạn phát sinh như thế nào mà khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Mặt khác còn có chính là, sự mất tích bất ngờ của Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị cũng khiến cho người ta hoài nghi, là Ngưu Lâm Quảng sau khi bị phát hiện giết người diệt khẩu, hay là bị bịt miệng lại. Cũng phải thừa nhận, Ngưu Lâm Quảng kinh doanh nhiều năm ở Tần Đường trở thành cây lớn dễ sâu, cho dù chém thân cây, tán cây đi, dễ vùi dưới đất cũng nhất thời khó mà làm sạch. Nếu không phải nhà máy trang phục Fenda Chi là tâm huyết của Phó Tiên Tiên, là sản nghiệp nhà họ Phó, hạ tưởng sẽ không vận động cổ vũ cho cô. Đến nơi khác thị sát công việc, hắn chỉ đi lại xem qua, bước đi lộ ra vẻ tượng trưng, làm sao giống như hôm nay lại ngồi nghiêm chỉnh, lại phát biểu, lại cắt băng khánh thành. Hơn nữa biểu hiện của Trương Quốc Vĩ gần đây cũng khiến cho người ta không thấy được phương hướng, càng khiêm tốn, càng thiết thực hơn so với trước kia, dường như không tranh chấp háo thắng, chỉ vùi đầu vào công việc chịu mệt nhọc, từ một con ngựa thích ngửa mặt lên trời thét vang trước kia, bỗng chốc biến thành con bò già cần cù chăm chỉ. Kẻ gian khó phòng, người xưa đã dạy, không thể phớt lờ. Hạ tưởng đương nhiên không hề thả lỏng sự đề phòng đối với Trương Quốc Vĩ càng thấp giọng, càng kiềm chế, thì càng chứng minh có khả năng có việc lớn phát sinh, nhưng cụ thể là việc gì, hắn thật sự chưa biết. Dù sao Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng liên kết những phố lớn ngõ nhỏ đen tối của Tần Đường đều nằm dưới sự nắm giữ của bọn họ. Tuy nhiên ở trong bộ máy chính trị của thành phố, Chu Minh Hoành và Trương Quốc Vĩ nội bộ lục đục, Lục Minh và Trương Quốc Vĩ cũng có khoảng cách toàn. Góc truyện audio.com Bộ Thành ủy chỉ có mình Nhâm Hải Phong và Trương Quốc Vĩ có quan hệ thân mật. Trưởng ban tổ chức cán bộ xem ra quyền hạn không nhỏ, nhưng trên thực tế trong công việc hàng ngày, sức ảnh hưởng vẫn là có hạn, thực quyền thậm chí không bằng phó thị trưởng thường trực. Trương Quốc Vĩ còn có thể gây sức ép ra những kiểu gì? Hạ tưởng ngồi trên bục khách quý, nghe Chu Minh Hoành chủ trì nghi thức đang cùng với Phó Tiên Tiên chào mừng, nhìn Phó Tiên Tiên mỉm cười mà đoan trang, cười duyên mà quyến rũ, trong lòng rung động, tiểu ma nữ càng ngày càng thành thục như một trái chín thơm, tươi ngon mọng nước. Khi Chu Minh Hoành đọc được một nửa bài diễn văn, bỗng nhiên trời đổ mưa. Vốn dĩ đặt chỗ ngồi của khách quý ở nơi trống trải, là để cho các phóng viên bên dưới càng dễ chụp hình, cũng để cho lãnh đạo tạo được một hình tượng cao lớn, nhưng hiện tại thì mưa rồi, hình tượng có cao lớn hay không không quan trọng nữa, điều quan trọng là không để cho lãnh đạo dầm mưa mới là việc đầu tiên. Vừa may bục khách quý có một nửa thụt vào bên dưới mái nhà, khi bố trí đã xem xét đến trời mưa, thì đem bục ghế khách quý lui lại 3 mét, liền giải quyết tốt đẹp vấn đề gặp trời mưa. Tuy nhiên Chu Minh Hoành và Phó Tiên Tiên ở trước khán đài thì vẫn có thể mở dù tiếp tục đọc diễn văn, may mà Hạ Tưởng nói đùa một câu. Thời điểm khánh thành nhà máy trang phục trời mưa là chuyện tốt, chứng minh về sau trang phục sẽ bán chạy. Tất cả mọi người đều cười, không khí dâng lên cao trào. Tiếp theo sau là thời điểm Hạ Tưởng cắt băng khánh thành. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lần lượt đứng ở trên khán đài, hai bên là hai cô gái làm nghi lễ đứng nghiêm, máy ảnh phía dưới liền chụp không ngừng. Bên tai Hạ Tưởng nghe bên dưới có người nói nhỏ, nói là nhà máy trang phục Fenda Chi thật sự lợi hại, mời được cô gái làm lễ xinh đẹp rất giống với minh tinh. Mới đầu hắn cũng không để ý, về sau càng nghe càng cảm thấy không hợp cho lắm, vì hắn không nhìn kỹ cô gái làm lễ, nghe người ta nói vậy liền lén nhìn một cái, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đúng là Cổ Ngọc đứng nghiêm túc bên phải của hắn, bưng cái khay, giả vờ như những cô gái làm lễ. Làm như thật Hạ Tưởng muốn cười lại không thể cười, đành phải tiếp tục giữ vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Cổ Ngọc cũng lộ ra nụ cười đẹp giống như cô gái làm lễ, lộ ra 8 cái răng, cười rất đoan trang. Nói đến cũng là trùng hợp, Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc một người bên trái một người bên phải, được phân chia hai bên Hạ Tưởng, bị vô số các ống kính chụp những cảnh chung. Khi đang cùng Thôi Hướng điều tra trong tay đã cầm những bằng chứng hình ảnh chụp chung giống y như đúc, chẳng qua địa điểm khác, trang phục cũng khác. Nhưng lúc ấy thì bị cho làm chứng cứ tác phong sinh hoạt, hiện tại lại phải đăng lên các phương tiện truyền thông lớn, là những tin tức quan trọng của việc cắt băng khánh thành và ủng hộ nhà máy, khắp nơi công khai tuyên dương, hơn nữa còn tuyên dương chính diện. Nếu để một số người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhìn thấy, hoặc để một vài người thân nhìn thấy, sẽ tức giận hay không? Hạ Tưởng bỗng nhiên phát hiện có lúc hắn cũng hơi ác, không khỏi cười thầm. Cũng hết cách, người trong quan trường, nếu không thay đổi đến hư hỏng một chút, sớm muộn cũng sẽ bị dìm chết. Bởi vì, luôn có người muốn nhấn anh xuống nước, dẫm nát lưng của anh mới có thể ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu, vậy thì hết cách, chỉ có thể để người khác chết đuối, bản thân mới được sống sót. Hạ Tưởng lại không khỏi nghĩ đến cũng không biết là tấm hình của ai chụp hắn, để Thôi Hướng tin là thật và vì thế mà mất mạng. Bởi vậy có thể thấy được không nên xem thường một tấm hình, có lúc dùng không đúng chỗ cũng là chết người. Nghi thức cắt băng cuối cùng đã kết thúc, biểu hiện của Cổ Ngọc coi như đúng với lễ nghi, không sơ hở cũng thật làm khó cho cô. Hạ Tưởng lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi phía sau, lúc này, mưa càng ngày càng lớn, vốn dĩ sau đó còn có mấy hoạt động nhưng chỉ có thể giản lược bớt. Chu Minh Hoành và Lương Thu Duệ vừa gặp mặt lại có được sự đồng ý của Hạ Tửng, liền quyết định chấm dứt nghi thức. Chu Minh Hoành phát biểu xong, trở về chỗ ngồi, là đến Phó Tiên Tiên phát biểu cuối cùng. Đầu tiên Phó Tiên Tiên cảm ơn sự ủng hộ hết lòng của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường đối với nhà máy trang phục Fendachi, sau đó thì tuyên bố nghi thức khánh thành lần này hoàn thành một cách mỹ mãn, sau đó là những tràng pháo tay phía dưới. Tiếng vỗ tay vừa vang lên, thì xảy ra chuyện, đầu tiên là một tấm kính phía bên trên khán đài đột nhiên rơi xuống, một tiếng vang lớn oành, rơi chính giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng cũng như một nhóm các lãnh đạo, may mà không đâm vào người, nếu không nhất định bị đâm thành bánh thịt. Đám người được một trận kinh hoàng, vẫn còn chưa xong, lại nghe thấy một tiếng nứt vang răng rắc, một tấm biển quảng cáo bên trên khán đài bỗng dưng giống như là mất đi chống đỡ, đột nhiên đập xuống dưới. Trọng lượng của biển quảng cáo đến mấy trăm cân, treo trên không trung từ mười mấy mét đập xuống, rơi xuống dưới, chỉ cần đụng đến ai, người đó cũng phải tử vong tại chỗ. Cách chương.